Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.
Phát huy sức trẻ trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Số hóa hoạt động ngân hàng giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả quy trình xử lý, mà còn tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện 1838 CDTTG về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, nhất là trường hợp bệnh nhân 1440 tại Vĩnh Long. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Các bộ ngành địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 2. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng, phối hợp với các bộ, y tế, công an, quốc phòng, thực hiện các biện pháp thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 3. Mọi người dân Việt Nam thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tối 29 tháng 12 năm 2020, các khu vực trong tỉnh có mưa, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 30 tháng 12, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ, vùng núi 8 đến 10 độ. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các phòng, ban ngành đoàn thể của thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín và căn cứ tình hình thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học, bảo đảm đủ ấm cho vật nuôi, cây trồng, chú trọng các cơ sở chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét, gia cố, che chắn vệ sinh chuồng trại, chuẩn bị dự trữ thức ăn, vaccine phòng bệnh, chủ động bố trí nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống rét, thống kê thiệt hại về cây trồng vật nuôi do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo quy định.
Sáng ngày 28 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ hoạt động team năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều phong trào hoạt động cụ thể sát với đặc điểm tình hình của hội viên phụ nữ. Trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19, 100% hội phụ nữ các xã phường ra quân làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại gia đình và nơi công cộng. Các cơ sở hội phụ nữ đã ủng hộ 63 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội phụ nữ các cấp đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia chương trình hỗ trợ phụ nữ khó khăn và ủng hộ quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo giai đoạn 2017-2021. Năm 2020, hội đã giúp 72 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được thoát nghèo, vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tổ chức vận động xây dựng 4 nhà máy ấm tình thương cho gia đình hội viên nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 178 triệu đồng. Hội đã triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì 34 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 132 chi hội tự quản thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. 100% các chi hội phụ nữ của thành phố duy trì và trồng mới trên 58 km đường hoa, vân vân. Trong năm 2020, hoạt động team tại phòng giao dịch số 1 thành phố Thái Nguyên đã giải ngân cho trên 1.300 thành viên ở 14 xã phường với tổng số vốn phát ra 38 tỷ đồng. Đến nay, số dư nợ vốn trên 22 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%, 2.500 thành viên tham gia gửi tiết kiệm trên 25 tỷ đồng. Tại hội nghị, đã có 15 tập thể và một cá nhân được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng giấy khen cho 25 cơ sở hội, 42 chi hội và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng công tác hội năm 2020.
Chiều 28 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2020. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của phường đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mới một nhà đại đoàn kết, sửa chữa một nhà cho hộ nghèo, vận động nhân dân được trên 280 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng tổ chức. Phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội phụ nữ năm 2020. Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào đoàn.
Sáng ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, xác định chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phường Chùa Hang đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 431 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch thành phố giao. Thu ngân sách đạt trên 6,5 tỷ đồng, bằng 100,83% kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%, hộ cận nghèo còn 0,09%. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính được triển khai tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân phường đã đề ra 8 chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác và thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng, làm căn cứ pháp lý để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Chi hội phụ nữ tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm tổ chức ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Tổ dân phố Tân Hương hiện có trên 250 hộ dân với gần 800 khẩu. Những năm qua, cấp ủy chi bộ cùng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ tổ tích cực tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Do đó, tổ đã thành lập mô hình phân loại rác thải tại nguồn, với 100% người dân trong tổ tham gia và ban điều hành gồm 5 đồng chí, hoạt động đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã đề ra trong quy chế. Tại chương trình tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tỉnh Thương Tim, phòng giao dịch số 1 chi nhánh Thái Nguyên đã trao 15 thùng đựng rác với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho tổ dân phố Tân Hương. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tổ chức team trong triển khai chương trình Team Hành động vì môi trường. Nói về ý nghĩa của hoạt động này, bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Để hưởng ứng hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì team tổ chức tài chính Vimo, trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương Tim đã triển khai chương trình Tim hành động vì môi trường với mong muốn sẽ góp phần bảo vệ và nâng cao ý thức của thành viên cộng đồng bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại và của rác thải nhựa cũng như là tầm quan trọng về công tác bảo vệ môi trường, hạn chế cái sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nhằm kêu gọi khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi cái thói quen sử dụng túi ni lông, giữ gìn vệ sinh chung và môi trường làm việc thân thiện. Tôi cũng hy vọng là thời gian tới mô hình phân loại rác thải tại nguồn của chi hội phụ nữ xóm Tân Hương sẽ hoạt động hiệu quả và đạt kết quả cao.
Chị Bùi Tuyết Nhung, người dân tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Tổ dân phố Tân Hương sẽ đưa những thùng rác ra các điểm để nhân dân thực hiện tốt các quy chế hoạt động của tổ dân phố Tân Hương. Thứ nhất là vận động các bà con nhân dân là bỏ rác đúng quy định, phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của tổ dân phố. Những thùng rác này sẽ góp phần vệ sinh môi trường, thực hiện 503 sạch.
Việc ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn không chỉ góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền vận động và lan tỏa đến cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh từ gia đình đến nơi công cộng, bảo vệ môi trường, mà còn góp phần giảm thiểu lượng rác thải đưa đi xử lý.
Chiều ngày 28 tháng 12, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt câu lạc bộ phóng viên nhỏ. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua các tiết mục văn hóa văn nghệ, các tiểu phẩm đặc sắc do các em học sinh tự biên tự diễn. Đặc biệt, tại buổi ra mắt, học sinh cùng các thầy cô giáo được chứng kiến các thành viên trong câu lạc bộ thể hiện qua phần thử làm phóng viên với nội dung phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về vấn đề học đường, công tác y tế. Câu lạc bộ phóng viên nhỏ của Trường Trung học Cơ sở Nha Trang thu hút sự tham gia của 72 cán bộ, giáo viên và học sinh đại diện các khối học. Đây đều là những người có năng khiếu viết văn, khả năng tư duy hình ảnh tốt và từng là những biên tập viên, phát thanh viên tài năng thực hiện các bản tin phát thanh dành riêng cho học sinh của nhà trường. Nhiều em từng tham gia các cuộc thi viết thư gửi các chú bộ đội ngoài đảo xa, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên. Việc ra mắt câu lạc bộ phóng viên nhỏ đã tạo sân chơi bổ ích cũng như rèn luyện tính tự tin, mạnh dạn, phát huy khả năng viết và sáng tạo, khơi nguồn đam mê bất tận của bản thân trong việc nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà báo tương lai.
Ngày 28 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tham Giá phối hợp với chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố 5 cùng thân nhân liệt sĩ trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Văn Cương. Liệt sĩ Lương Văn Cương sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo ở phường Tham Giá, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 9 năm 1983, là chiến sĩ thuộc đơn vị C-20, E-567, F-322, Quân đoàn 26, Quân khu 1. Ngày 13 tháng 9 năm 1985, với chức vụ trung sĩ, trong khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại đồi 6B, mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 23 tuổi. Trong thời gian tham gia quân đội, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng và truy tặng nhiều huân huy chương các loại. Hài cốt liệt sĩ được mai táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ K-18, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Do ảnh hưởng của chiến tranh, thông tin bia mộ của liệt sĩ bị sai lệch nên gia đình chưa thể tìm kiếm được. Vừa qua được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương, gia đình đã xác định được chính xác mộ liệt sĩ Lương Văn Cương và đón hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Văn Cương được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cam Giá đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, năm 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chủ động đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đều được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng đạo đức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý hơn 18.000 đoàn viên và hơn 50.000 đội viên thiếu nhi với 101 cơ sở đoàn, 77 liên đội trực thuộc. Năm 2020, thành đoàn đã kết nạp mới trên 3.800 đoàn viên, tổ chức cho 97 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng mang tên 26 tháng 3, xem xét kết nạp 175 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành đoàn đã phối hợp tổ chức hành trình về nguồn tại ATK Định Hóa, tổ chức được trên 140 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá, thu hút trên 60.000 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Thành đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, như hướng dẫn thực hiện khai báo y tế điện tử và cài đặt phần mềm Bluezone, đăng tải 100 tin bài trên trang thông tin điện tử thanhđoanthainguyen.vn hoặc trên fanpage Thành đoàn Thái Nguyên. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn phường Gia Sàng chia sẻ.
Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành đoàn Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân phòng tránh dịch bệnh COVID-19 thông qua các hoạt động như là thành lập các đội thanh niên xung kích đến từng ngõ gõ cửa từng nhà, giúp cho nhân dân khai báo tờ khai y tế qua ứng dụng nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone qua điện thoại thông minh, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường xã.
Hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả với gần 120 chương trình hoạt động, thu hút trên 310.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia, với số tiền xã hội hóa hơn 5,7 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2020, Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả công trình thanh niên hộp điện xanh chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Phối hợp xây dựng 12 khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng trị giá hơn 250 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa xây dựng mới 7 ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá hơn 170 triệu đồng, triển khai và đưa vào sử dụng 76 ngôi nhà kế hoạch nhỏ với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Yến, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thương mại TNG Thái Nguyên chia sẻ.
Qua những cái phong trào hoạt động như này thì chúng tôi là những người đoàn viên thanh niên của TNG cũng rất là cảm ơn thành đoàn đã tạo một cái sân chơi bổ ích cho đoàn thanh niên chúng tôi được tham gia. Đây cũng là những cái chương trình hết sức là bổ ích và ý nghĩa, nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên. Mong muốn của chúng tôi là trong thời gian tới, thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức các cái phong trào hoạt động để cho đoàn thanh niên chúng tôi tham gia.
Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng tạo sức hút mạnh mẽ đối với các đoàn viên thanh niên. Năm 2020, Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai có hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp và trong phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, thu hút trên 64.000 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, đề xuất trên 5.000 ý tưởng sáng kiến sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Anh Phạm Quốc Quân, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc cho biết.
Đối với các cái hoạt động của nhà trường thì thành đoàn cũng có sự quan tâm đặc biệt đối với trường phổ thông vùng cao Bắc, do đoàn trường là một đoàn trường đặc thù với số lượng đoàn viên thanh niên khá đông và đến từ các tỉnh trong cả nước, do đó nên tính chất vùng miền và văn hóa cũng mang tính chất đặc thù. Do vậy nên thành đoàn Thái Nguyên đã có những cái công văn chỉ đạo trực tiếp đối với nhà trường để phát huy được tất cả vai trò thế mạnh của đoàn viên thanh niên trong nhà trường nói chung, cũng như là phong trào của đoàn thanh niên của trường phổ thông vùng cao Bắc trong thời gian trước đó để phát huy được cái giá trị truyền thống của nhà trường.
Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được quan tâm thực hiện tốt thông qua việc tổ chức các hoạt động vì đàn em thân yêu, huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi trên địa bàn. Phong trào hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường đã được tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và đã quyên góp được trên 25.000 kg gạo, tặng gần 2.000 xuất quà cho đội viên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Chị Phạm Thùy Dương, Tổng phụ trách liên đội trường tiểu học Nha Trang chia sẻ.
Tiểu học Nha Trang cũng như các liên đội nói chung trên toàn thành phố thì luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của hội đồng đội cấp trên cũng như thành đoàn Thái Nguyên cho công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em thiếu nhi của liên đội cũng như các liên đội nói chung trên toàn thành phố. Liên đội hy vọng rằng Trong những năm học tới, Liên đội Tiểu học Nha Trang cũng như các liên đội trên toàn thành phố sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa của Hội đồng đội thành phố cũng như Thành đoàn thành phố Thái Nguyên, và Hội đồng đội cấp trên sẽ tổ chức những hoạt động bổ ích lý thú hơn nữa dành cho các em thiếu nhi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giúp trẻ em nhi đồng.
Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2020 đã có nhiều thành tích nổi bật với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa giáo dục cao, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Với những kết quả đã đạt được, Thành đoàn Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng cờ dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước cũng như là của tỉnh thành phố Thái Nguyên. Năm đầu tiên sẽ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu của Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt đối với tuổi trẻ cả nước sẽ là năm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với chủ đề công tác năm 2021 được Ban Thường vụ Thành đoàn xác định là năm thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, và tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu, thì Ban Thường vụ Thành đoàn hy vọng rằng các cấp bộ đoàn, hội đội toàn thành phố sẽ chung sức đồng tâm đồng lòng triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm sẽ đề ra trong năm 2021.
Việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động sẽ góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng, giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong năm 2021.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, số hóa hoạt động ngân hàng giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả quy trình xử lý, mà còn tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Trong đó có việc kịp thời hỗ trợ, đổi mới, sáng tạo, vừa đẩy mạnh ứng dụng, vừa ổn định thị trường tài chính, đang là những giải pháp được các ngân hàng triển khai. Bài viết Chuyển đổi số từ những việc làm thiết thực nhất của tác giả Hồng Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Các khoản tiền phải đóng góp của học sinh trong năm học 2020-2021 tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được phụ huynh thanh toán qua hệ thống thu hộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên, đem lại sự thuận tiện cho cả các trường học cũng như các bậc phụ huynh, hướng đến hình ảnh thói quen không dùng tiền mặt của người dân. Thầy giáo Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho hay.
Về việc quản lý, về tài chính, về cái việc thu chi đấy, để sau này có những cơ quan cấp trên đến kiểm tra thanh tra ấy, là cũng rất thuận lợi, không gây phiền hà cái việc là phụ huynh học sinh rồi con cái phải đến trường.
Không chỉ thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục theo chủ trương của chính phủ, dịch vụ thu hộ học phí còn là một trong những nền tảng quan trọng để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay khoảng 94% ngân hàng đã triển khai hoặc nghiên cứu xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó 59% ngân hàng đang thực hiện chuyển đổi số. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên thông tin.
Đối với BIDV chi nhánh Thái Nguyên thì cũng luôn luôn đồng hành thành các cái bộ phận như bộ phận điện toán, các bộ phận giao dịch cũng rất là giỏi để có thể hỗ trợ cho các đối tác, các đơn vị để làm sao có thể được hướng dẫn, được các đơn vị có thể được kết nối được với BIDV chi nhánh Thái Nguyên.
Còn ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Hệ thống công thông tin của ngân hàng hiện nay cũng cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ. Về trình độ cán bộ cơ bản đáp ứng được. Về khả năng kết nối với các ngành thì cũng có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi số nó có hiệu quả, thì có lẽ là phải sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự đồng bộ toàn bộ hệ thống.
Hiện nay 100% xã phường thị trấn của tỉnh có mạng lưới cáp quang, trên 1,1 triệu thuê bao di động với gần 1.600 điểm thu phát sóng, trên 1,4 triệu người có tài khoản ngân hàng, thì tiềm năng phát triển chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ở Thái Nguyên là rất lớn. Do vậy, các ngân hàng cần chủ động nắm bắt, tận dụng cơ hội để triển khai thành công lộ trình chuyển đổi số trong thời gian tới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực nhà máy nước Túc Duyên để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 4 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 4 giờ đến khoảng 8 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại phòng kinh doanh 02083 859 519, số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên 02083 851 742. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!